Của Chúa. Trong lần vừa qua, tôi và quý ông bạn chị em có dịp học ở trong Matthew đoạn thứ 14 thì nói về đừng sợ. Và bây giờ chúng ta học Matthew đoạn thứ 15 nói về đừng bỏ, hay là những điều không nên bỏ. Thưa quý ông bà anh chị em, trong đời sống con cái của Chúa, chúng ta Chúa dạy chúng ta cần phải bỏ rất là nhiều điều. Chẳng hạn như Ephesos đoạn 4 câu 31 là Chúa chép rằng phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu riêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Rồi ở trong Hebrew đoạn 6 câu 1 thì lời Chúa cũng dạy rằng ấy vậy, chúng ta phải bỏ qua các điều sơ học về tin lành của Đấng Christ mà tấn tới trong sự trọn lành, chớ nên lặp lại lần nữa. Tức là từ bỏ các việc chết mà tin Đức Chúa Trời. Dầu Kinh Thánh, những câu Kinh Thánh tôi vừa đọc cho quý bà anh chị em, lời Chúa bảo chúng ta phải bỏ một số điều. Nhưng ở trong Matthew đoạn thứ 15 này đặc biệt lắm thưa quý bà anh chị em. Kinh Thánh dạy chúng ta có những điều mà chúng ta không nên bỏ. Và trong đoạn 15 mà chúng ta đọc hơi dài, và chúng ta thấy có ba điều mà con cái của Chúa chúng ta không nên bỏ. Điều thứ nhất là gì? Là không nên vì lời truyền khẩu mà bỏ lời Đức Chúa Trời. Không nên vì lời truyền khẩu mà bỏ lời Đức Chúa Trời. Lời truyền khẩu là những phong tục, những tập quán truyền từ đời này qua đời kia, được các rabbi của người Do Thái cẩn thận thu thập lại và dạy cho dân chúng phải giữ. Họ bắt buộc dân chúng phải giữ các luật này cách đứng đắn, không sai trật, không sót một lời nào, như luật của Đức Chúa Trời vậy. Thật ra họ coi những bộ luật truyền khẩu đó còn quan hệ hơn cả lời của Đức Chúa Trời nữa. Một trong những lời truyền khẩu liên quan tới khúc Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc qua, đó là phải rửa tay trước khi ăn và sự hiếu kính cha mẹ. Có một điều mà chúng ta đọc khúc Kinh Thánh này tức cười là gì? Những rabbi của Do Thái, những nhà lãnh đạo của người Do Thái đi đường rất là dài từ Jerusalem đến nơi đây để gặp Đức Chúa Giêsu và chỉ tố cáo Ngài về các môn đồ Ngài phạm những lời truyền khẩu của người ta. Đối với người Pharisee, họ chú trọng về hình thức. Họ coi sự sao lãng các truyền thuyết là tội nặng, giống như là sao lãng lời của Đức Chúa Trời vậy. Luật lệ đặc biệt rửa tay trước khi ăn đối với họ được coi rất là thánh. Vì một lý do nào đó họ coi rất là thánh. Có một câu chuyện kể rằng có một đạo sư Do Thái bị cầm tù ở trong tù. Mỗi ngày người ta chỉ cấp cho ông ta một ít bánh để ăn và một ít nước để uống. Nhưng ông ta không uống nước mà dùng nước đó rửa tay trước khi lấy bánh để mà ăn, bởi giờ không có nước uống nữa. Và ông coi rằng mình thà chết khác chứ không vi phạm cổ lệ của tổ tiên về sự rửa tay trước khi ăn. Vì vậy người Pharisee từ Jerusalem xuống để tố cáo Chúa Giêsu về việc môn đồ Ngài trước khi ăn không rửa tay là vi phạm nặng nề lời truyền khẩu của người xưa. Đức Chúa Giêsu trả lời như thế nào thưa quý bạn xem ở trong câu 3: sao các ngươi cũng vì lời truyền khẩu mình mà phạm điều răn của Đức Chúa Trời? Rồi trong câu 6 Chúa nhấn mạnh các ngươi đã vì lời truyền khẩu mình mà bỏ lời Đức Chúa Trời. Họ coi phép rửa tay là một phép vệ sinh mà cần phải giữ, và hơn nữa liên quan tới vấn đề nên thánh nữa. Và họ nghĩ rằng nếu ăn mà một người không rửa tay thì phạm về lời truyền khẩu Đức Chúa Trời rất là nặng nề. Người Pharisee tin rằng bàn tay không sạch theo nghi lễ đụng đến đồ ăn thì làm cho đồ ăn ô uế. Và khi người nào ăn đồ ăn đó vào bụng của mình thì sẽ làm cho người đó cũng bị ô uế nữa. Họ gợi ý rằng vấn đề nghiêm trọng chẳng phải là sự ô uế theo nghi lệ đó, nhưng là sự ô uế phát sinh từ ý tưởng gian ác và tấm lòng không thanh khiết mà Đức Chúa Giêsu nhấn mạnh ở đây. Chúng ta thấy Ngài cảnh cáo dân này lấy môi miệng thờ kính ta, nhưng lòng chúng nó xa ta lắm. Sự chúng nó thờ lại ta là vô ích, vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra. Như vậy thì Đức Chúa Giêsu nói rằng họ dạy người ta rửa tay trước khi ăn, và đó là còn quan trọng hơn sự thánh khiết đối với Đức Chúa Trời nữa. Và đó, họ chỉ làm theo lời của người ta mà thôi. Là trường khẩu thứ hai mà người Pharisee và người Do Thái truyền cho dân chúng phải giữ, đó là sự dâng hiến hay là cung hiến cho Đức Chúa Trời còn hơn là sự hiếu kính cha mẹ của mình. Lời của Đức Chúa Trời và điều răn của Ngài dạy người con phải hiếu kính cha mẹ. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi. Rồi khúc Kinh Thánh chúng ta đọc qua thì còn nói rằng ai mắng nhiếc cha mẹ thì phải chết. Nhưng có một lời truyền khẩu mà người Pharisee giữ phản lại điều răn của Đức Chúa Trời. Ở trong câu thứ 5 chép rằng: ai nói cùng cha mẹ mình rằng những điều mà tôi có thể giúp cha mẹ dâng cho Đức Chúa Trời rồi thì người ấy không cần phải hiếu kính cha mẹ nữa. Nếu quý bạn chăm đọc ở trong sách Mác đoạn thứ 7 thì người Do Thái có một cái từ ngữ gọi là cô băng, hay là tiếng Việt là cô băng đó. Cô băng có nghĩa là dâng hiến cho Đức Chúa Trời. Người Pharisee và người Do Thái được dạy lời truyền khẩu rằng chúng ta không cần hiếu kính cha mẹ nếu chúng ta dâng cái điều đó cho Đức Chúa Trời. Thí dụ cha mẹ nghèo đói quá mà đến gặp con giàu có, nói với con rằng: con ơi, con có gì để giúp cha mẹ không, cha mẹ nghèo quá. Thì con nói với cha như thế nào quý bà biết không? Nói: cha mẹ ơi, rất tiếc vì tiền bạc của con, tài sản của con đã hứa dâng cho Đức Chúa Trời rồi, cô ban cho Đức Chúa Trời rồi, bây giờ con không còn gì nữa để giúp cha mẹ. Và cuối cùng thì họ để cho cha mẹ mình bị đói khổ, không có gì ăn. Và đó là một lời truyền khẩu rất là tai hại, vi phạm điều răn của Chúa Trời. Người Do Thái nói chung và người theo Pharisee nói riêng, họ vì lời truyền khẩu rửa tay trước khi ăn và không hiếu kính cha mẹ mà bỏ lời của Đức Chúa Trời. Vì vậy Đức Chúa Giêsu cảnh cáo họ cách nghiêm khắc: sao các ngươi cũng vì lời truyền khẩu mình mà phạm điều răn của Đức Chúa Trời? Như vậy các ngươi đã vì truyền khẩu của mình mà bỏ lời Đức Chúa Trời. Ý của Đức Chúa Giêsu nói gì thưa quý ông bà anh chị em? Các ngươi đừng vì lời truyền khẩu của người ta mà bỏ lời Đức Chúa Trời. Ngày nay có nhiều người, trong đó cả chúng ta nữa, đôi khi chúng ta vì tập quán một số lời đồn đại nào đó, mê tín dị đoan nào đó, mà chúng ta coi những điều đó còn hơn là lời của Đức Chúa Trời. Đôi khi chúng ta bỏ lời của Đức Chúa Trời nữa. Ở Việt Nam mình thì hay tin con giáp lắm, con này tốt, con này xấu, con này kỹ với con kia, vân vân. Rồi họ cứ sợ sệt lấy vợ lấy chồng mà cũng phải coi tuổi, coi là hợp hay không, không hợp thì là không cưới không gả. Dầu hai người yêu nhau cũng vậy, họ coi cái lời truyền khẩu còn hơn lời Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời dạy rằng nếu hai người yêu nhau dầu tuổi nào đi nữa cũng có thể cưới gả với nhau. Rồi họ tin gì nữa? Ngày tốt ngày xấu, đi đâu xa thì phải coi ngày đó tốt hay là xấu. Họ cử ngày mùng 5, 14, 23, hay là bây giờ, thời bây giờ họ còn cử luôn cái ngày 13, nhất là thứ sáu đó. Người Tây Phương này cũng sợ lắm, họ không dám đi đâu. Họ nghe những lời truyền khẩu này, những cái lời đồn đại này mà họ bỏ lời Đức Chúa Trời. Lời Đức Chúa Trời nói rằng dầu các ngươi đi ra đi vào bất cứ nơi nào, Đức Chúa Trời cũng gìn giữ các ngươi từ nay cho đến đời đời. Và Chúa dạy rằng dầu chúng ta đi trong trũng bóng chết thì cũng không sợ tai họa nào, Chúa ở cùng chúng ta, Chúa nhìn giữ chúng ta. Nhưng mà vì một số lời truyền khẩu, những lời dạy mê tín dị đoan, Mà đôi lúc chúng ta bỏ lời Đức Chúa Trời, chúng ta quên lời Đức Chúa Trời, quên sự ban cho của Đức Chúa Trời, rồi biết bao nhiêu người khác nữa vì một số lời đồn đại nào đó mà bỏ lời của Đức Chúa Trời. Thưa quý ông bà anh chị em, vì vậy mà Chúa Giêsu cảnh cáo những người Pharisee, những người Do Thái ngày xưa: các ngươi vì lời truyền khẩu mà bỏ lời Đức Chúa Trời. Vì vậy thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta hãy nắm chắc lời Đức Chúa Trời, hãy giữ lời Đức Chúa Trời. Dù có ai nói gì mà đi ngược lại với Đức Chúa Trời, dù có lời đồn đại nào đi ngược lại với Đức Chúa Trời, những sự mê tín dị đoan nào đi ngược lại Đức Chúa Trời, thì các quý ông bà anh chị em ơi, đừng nghe theo, đừng vì lời truyền khẩu mà bỏ lời Đức Chúa Trời. Lời Đức Chúa Trời là linh lương nuôi dưỡng chúng ta, lời Đức Chúa Trời là lời mà Đức Chúa Trời ban cho để đưa chúng ta vào sự cứu rỗi, chỉ con đường chúng ta đi để có tìm được hạnh phúc. Đừng vì một lời truyền khẩu nào mà bỏ lời Đức Chúa Trời. Thưa quý ông bà anh chị em, Ma-thi-ơ đoạn 15 câu thứ 21-28 thì nói cho chúng ta một điều nữa mà không nên bỏ, đó là không nên vì mặc cảm mà bỏ Chúa. Phần thứ nhất chúng ta học là không vì lời truyền khẩu mà bỏ lời Đức Chúa Trời. Phần thứ hai là không nên vì mặc cảm mà bỏ Chúa. Khúc Kinh Thánh Ma-thi-ơ đoạn 15 câu 21-28 là khúc Kinh Thánh rất là độc đáo, tiết lộ lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng hay là duy nhất mà Đức Chúa Giêsu đi ra khỏi nước Do Thái đến một xứ ngoại bang, một xứ ngoại quốc, trong khi Ngài thi hành chức vụ của Ngài. Ngài đi từ Galilê đi hướng về miền Bắc đến tận đất Tyre và Sidon, nơi xứ của người Phê-nici. Đây là nơi những người Canaan ngày xưa còn sót lại sinh sống tại đó. Sau những ngày Chúa Giêsu mệt nhọc đương đầu với các nhà lãnh đạo tôn giáo của xứ Do Thái, nhất là phái Pharisee và Sadducee, cùng phải mệt nhọc với đám dân Israel đi theo Ngài, Đức Chúa Giêsu muốn ra khỏi xứ Israel để tìm một nơi yên nghỉ, đồng thời để có thời giờ dạy bảo các môn đồ của Ngài và huấn luyện họ. Khi Ngài đến Tyre và Sidon, có gì xảy ra thưa quý bà anh chị em? Có một người đàn bà Canaan đến gặp Ngài, đi theo Ngài để cầu xin Ngài chữa lành cho đứa con gái của bà đang bị quỷ ám khốn cực lắm. Người đàn bà này cầu cứu Chúa Giêsu. Bà là người ngoại bang, không phải là người Do Thái, bởi vì Chúa ra khỏi xứ Do Thái. Thời đó người Do Thái tự nhận mình là con cái của Đức Chúa Trời, còn các giống dân khác họ kể là ngoại bang, là những người bất khiết, ô uế, đáng khinh bỉ. Đôi khi họ còn xem những người này như là những loài vật, như là chó chẳng hạn. Đức Chúa Giêsu không có ý công nhận chủ trương như thế này, cũng không nhằm làm tổn thương người đàn bà này, nhưng Ngài muốn tỏ cho người đàn bà này hiểu rằng bà hoàn toàn không đáng được nhận lãnh ơn lành của Đức Chúa Trời. Ơn lành đó chỉ dành cho người Do Thái trong giai đoạn đầu tiên của thời kỳ ân điển và của chức vụ Ngài. Ngài chỉ chú trọng người Do Thái mà thôi. Khi bà đến cầu xin Đức Chúa Giêsu đuổi quỷ để cứu con gái của bà, thì bà lấy làm lạ lắm, kỳ lạ lắm. Bà đã nghe nói về thiện cảm của Chúa Giêsu, bà đã nghe nói Ngài sẵn lòng cứu giúp những người đau yếu bệnh hoạn, Ngài cũng sẵn lòng cứu giúp những tấm lòng tan vỡ yêu thương họ. Và bà kêu cầu Ngài, con gái của bà đang mắc quỷ ám khốn cực lắm, để xin Chúa Giêsu chữa lành cho. Nhưng Đức Chúa Giêsu chẳng đáp một lời nào, Ngài làm thinh, không nói hoài gì đến con gái đau khổ của bà cả. Nếu tôi và quý ông bà anh chị em đến cầu xin ai, yêu cầu ai làm một điều gì cho mình mà người đó làm thinh, không nói một lời nào cả, thì quý ông bà nghĩ sao? Vì mặc cảm chúng ta có lẽ tức giận lắm, chúng ta bỏ đi phải không? Hoặc là chúng ta còn la lối ôm sòm, chúng ta còn chửi rủa nữa đó. Nhưng người đàn bà này, thưa quý bạn chị em, bà không vì mặc cảm đó mà bỏ Chúa. Dầu Chúa làm thinh, không trả lời, nhưng mà bà vẫn theo Chúa Giêsu hoài. Bà không từ giã Chúa, bỏ Chúa, không la mắng Chúa. Bà cứ theo Chúa, không vì mặc cảm mà bỏ Chúa. Rồi thử thách của bà lớn hơn nữa là gì? Các bạn quý ông bà cha vừa đọc khúc Kinh Thánh đó, chúng ta thấy bà lại đối đầu với thử thách thứ hai nặng nề hơn. Các môn đồ nghe bà cứ đi theo Chúa Giêsu van xin mãi, làm ồn ào khóc lóc phía sau Chúa Giêsu. Các môn đồ này làm gì, thưa quý ông bà anh chị em? Câu 23 đó, họ đến nói với Chúa Giêsu rằng: Thầy ơi, xin Thầy truyền cho người đàn bà này về đi, vì người kêu vang ở đằng sau chúng ta chịu sao nổi, đuổi người bà về đi. Và khi các môn đồ đề nghị vậy mà người đàn bà nghe, thì quý ông bà cho em nghĩ sao? Quý ông bà cho em cũng vậy, đến xin ai mà mấy người khác nói rằng: đuổi bà đó đi đi, đuổi ông đó đi đi, mặc cảm chúng ta nổi lên ngay và đi. Như tôi nói hồi nãy, có thể chửi rủa nữa, phải không? Nhưng có gì lạ quý ông bà anh chị em? Người đàn bà này bị thử thách như vậy mà không bỏ đi, vẫn theo Chúa hoài, không vì mặc cảm mà bỏ Chúa, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Lạ lùng lắm. Rồi cái thử thách thứ ba lại nặng nề hơn nữa. Đức Chúa Giêsu thử nghiệm người đàn bà Canaan này một lần nữa, lần này có vẻ nặng nề vô cùng. Ngài nói rằng: Bà ơi, làm sao ta có thể lấy bánh của con cái mà quăng cho chó con ăn được? Người đàn bà Canaan này nghe như thế, có lẽ là bà hiểu được rằng Chúa sánh bà với một con chó mà lại chó con nữa. Ngày nay mà người Việt Nam chúng ta mà ai nói là chửi mình đồ chó đó thì tức giận lắm, phải không? Nổi lôi đình lên à, chúng ta chửi mắng, chúng ta la ó, có khi chúng ta đánh nữa, phải không? Trái lại, người đàn bà này không vì mặc cả mà bỏ Chúa. Bà nói với Chúa rằng: Lại Chúa, đúng như vậy, nhưng chó con ước mong được ăn những miếng bánh vụn trên bàn rơi xuống. Không bỏ Chúa, không tức giận Chúa mà còn nói rằng: Tôi là con chó cũng được nữa Chúa, miễn là Chúa cho những miếng bánh của người Israel ăn mà rớt xuống bàn cho con ăn cũng được nữa. Lạ lùng quá, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Người đàn bà này 5 lần 7 lượt bị từ chối, bị khinh khi, bị xua đuổi, nhưng không vì mặc cảm mà tức giận, tỏ ra cốc cần, bỏ đi. Bà vẫn kiên trì đi theo Chúa, và bà nói những lời đầy dẫy đức tin của bà. Vì vậy Chúa Giêsu phán như thế nào? Hỡi đàn bà kia, ngươi có đức tin lớn, việc phải xảy ra theo ý ngươi muốn. Câu 28 chúng ta thấy đó. Và cũng vào giờ đó Kinh Thánh nói gì? Con gái người được lành. Lạ lùng quá, con gái bà bị quỷ ám nặng nề lắm, bây giờ được lành rồi. Cái gì mà chúng ta học ở đây? Nếu người đàn bà này vì mặc cảm 3 lần bị thử thách như vậy mà tức giận bỏ Chúa thì con gái bà được lành không? Không. Nhưng bà không vì mặc cảm mà bỏ Chúa, kiên trì theo Chúa, và cuối cùng con gái bà được lành. Và Chúa kể bà là người có đức tin lớn nữa. Thưa quý ông bạn xem, đừng vì mặc cảm mà bỏ Chúa. Nếu không vì mặc cảm thì có phước lành hạnh lắm, thưa quý bà anh chị em. Nhiều người chúng ta theo Chúa nhưng mà còn mặc cảm nặng nề quá, chúng ta dễ ngã lòng, chúng ta dễ thối lui trong đức tin, chúng ta có thể bỏ hội thánh, có thể bỏ Chúa cũng vì mặc cảm thôi. Tôi thấy có một số người cầu nguyện xin Chúa làm cho mình một điều nào đó, nhưng mà chờ hoài mà không thấy Chúa trả lời cho mình, tức giận bỏ Chúa. Ở hội thánh này cũng có người, thưa quý bạn cha, trả Kinh Thánh lại cho mục sư, bỏ Chúa. Nói tin Chúa được phước lắm mà tôi tin Chúa sao mà hoạn nạn hoài, tôi cầu nguyện mà Chúa không cứu tôi, rồi bỏ Chúa. Có một số người tin Chúa mà gặp hoạn nạn, thiếu thốn, thì lại quán trách Chúa rồi bỏ đi. Họ mang mặc cảm là Chúa không thương yêu mình gì cả. Có người bỏ nhà thờ, hỏi ra tại sao. Tôi vào nhà thờ không ai chào tôi, tôi vào nhà thờ không ai hỏi tôi, và khi tôi yêu cầu một điều nào đó không ai giúp tôi. Rồi họ mang mặc cảm, rồi bỏ hội thánh, rồi cả bỏ Chúa nữa. Có phước không thưa quý ông bà anh chị em? Người đàn bà này không vì mặc cảm mà bỏ Chúa, thì bà được Chúa nhậm lời, con bà được chữa lành, đuổi quỷ ra khỏi con bà được phước hạnh vô cùng. Nhưng nếu tôi và quý ông bà anh chị em vì mặc cảm bỏ Chúa, chúng ta mất hết tất cả. Chúa muốn chúng ta kiên trì trong đức tin bước theo Ngài. Đến lúc Chúa thử chúng ta xem chúng ta có kiên trì bền đổ theo Chúa hay là không. Vì vậy khi chúng ta gặp hoạn nạn, đau yếu, bị tất cả việc lạ, hãy kiên trì thưa quý ông bà anh chị em. Một chút nữa đã bỏ cuộc rồi, mất ơn phước của Chúa. Đừng vì mặc cảm mà bỏ Chúa thưa quý ông bà anh chị em. Và Ma-thi-ơ đoạn 15 tới câu 29 đến 39 còn cho chúng ta thấy một điều không nên bỏ nữa, là không nên vì dư thừa mà bỏ phí. Không nên vì lời truyền khẩu mà bỏ lời được Chúa Trời. Không nên vì mặc cảm mà bỏ Chúa. Chúng ta nhớ không? Và điểm thứ ba, phần chót ở đây là không nên vì dư thừa mà bỏ phí. Theo sách Mác đoạn 7 câu 31, thì sau khi Đức Chúa Giê-xu rời khỏi Ti-rơ, Ngài đi ngang qua xứ Si-đôn, đến biển Ga-li-lê, rồi xuyên qua vùng Đê-ca-bu-lơ. Đê-ca-bu-lơ là một vùng đất bao gồm 10 thành phố Hy Lạp ở về phía đông biển Ga-li-lê. Trong khi Đức Chúa Giê-xu lên núi mà ngồi, như Ma-thi-ơ đoạn 15 câu 30 chúng ta vừa đọc hồi nãy, thì chép rằng bây giờ có đoàn dân rất đông đến gần Ngài, đem theo những kẻ què, đuôi câm, tàn tật và nhiều kẻ đau khác để dưới chân Đức Chúa Giê-xu, thì Ngài chữa cho họ được lành. Và tin đồn Chúa Giê-xu chữa lành bệnh tật cho nhiều người lan ra, đám đông mỗi lúc đến càng đông hơn. Chỉ tính người đàn ông thôi đó là 4.000 người rồi, chưa kể đàn bà và con nít. Nếu chúng ta kể đàn bà con nít nữa thì cái số này có thể 5-7.000 như chơi. Khi họ thấy kẻ bệnh được chữa lành thì ngợi khen Đức Chúa Trời. Cả đám đông ngợi khen Đức Chúa Trời và cứ ở lại với Chúa mấy ngày, quý bà cho em biết không? Ở luôn 3 ngày, 3 ngày không chịu về. Bây giờ trở thành một cái hội đồng rồi. Đông quá cả 4-5.000 người mà cứ ngợi khen Đức Chúa Trời như vậy, mà 3 ngày đi theo Chúa Giê-xu không chịu về. Ở trong câu 32 Chúa nói gì? Khi đó Chúa Giê-xu gọi môn đồ đến mà phán rằng: ta thương xót đoàn dân này vì đã 3 ngày ở cùng ta, bây giờ không có chi ăn hết. Ta không muốn để họ nhịn đói mà về, e phải mệt lũi dọc đường chăng. Câu 33, các môn đồ thưa rằng: Chúa ơi, ở nơi đồng vắng này làm sao kiếm đâu đủ bánh đặng cho dân đông giường ấy ăn no nê được? Làm sao có thể kiếm bánh cho họ ăn, cho no nê? Đức Chúa Giê-xu hỏi rằng: bây giờ các ngươi có cái gì ăn, có được bao nhiêu? Họ nói rằng: thưa Chúa, bây giờ có 7 cái bánh và vài con cá mà thôi. Chúa nói: được, không sao, đem lại đây. Rồi Chúa lấy bánh và cá, giơ ta lên tạ ơn Đức Chúa Trời, cầu nguyện với Đức Chúa Cha. Rồi Ngài bảo môn đồ hãy phát đi. Và các môn đồ đem phát cho đoàn dân, mà phát hoài không hết, phép lạ xảy ra. Và ai nấy ăn no nê, ăn dư rồi mà còn quăng tùm lum nữa. Chúa bảo các môn đồ: bây giờ đừng bỏ phí, hãy đi lượm lại. Ở trong Ma-thi-ơ thì không nói, nhưng nếu quý ông bà anh chị em đọc ở trong Tin Lành Văn hoặc là khúc Kinh Thánh đoạn 14 chúng ta học vừa qua, thì Chúa kêu lượm lại, đừng bỏ chi hết. Ý của Chúa là gì? Dầu sự ban cho Đức Chúa Trời là dư dật, ăn không hết, nhưng đừng bỏ phí. hãy lượm lại, và họ lượm lại được bãi giỏ đầy. Thưa quý bà anh chị em, điều đặc biệt trong lần quá bánh ra nhiều lần thứ nhất, đây là lần thứ hai, Chúa Giêsu bảo hãy lượm những miếng còn thừa, hầu không mất chút nào đi. Dĩ nhiên là quá bánh ra nhiều lần thứ hai thì Chúa cũng nói như vậy, dầu Matthew không có ghi ra, họ lượm được bãi giỏ đầy như tôi đã nói. Điều này cho chúng ta thấy và học được bài học quý báu này. Thưa quý bà anh chị em, ân điển của Chúa, quyền năng của Chúa, ân phước của Chúa ban cho con cái Ngài trong đó của chúng ta thật là đầy dẫy nhiều lắm. Nhưng Chúa dạy chúng ta đã đừng vì dư thừa mà bỏ phi. Chúng ta nhớ điều này trong nguyên tắc sống đạo của tôi và quý bà anh chị em, hãy nhớ là dầu dư thừa thì đừng bao giờ bỏ phi. Chúa còn bảo môn đồ lượm lại những miếng bánh dư, người ta thấy khắp mọi nơi đó, lượm lại mà Chúa không muốn bỏ phí, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Dầu Chúa ban chúng ta những ơn lành dư thừa nào thì thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đừng bao giờ bỏ phí. Nhiều người Chúa ban chúng ta sự khôn ngoan hơn những người khác, nhưng chúng ta bỏ phí sự khôn ngoan của mình, không hầu việc Chúa. Chúng ta đem sự khôn ngoan đó mà phung phí ở ngoài đời, rồi ăn chơi lêu lỏng mà không đem sự khôn ngoan vào để phục vụ Ngài. Đức Chúa Trời ban chúng ta ân tứ dư dật, người có những ân tứ này ân tứ khác, nhưng mà đôi lúc chúng ta bỏ những ân tứ mà Chúa ban cho mình mà chúng ta không hầu việc Chúa. Đức Chúa Trời ban chúng ta nhiều tiền bạc, nhưng khi chúng ta mua sắm một cách hoang phí quá mà đôi lúc chúng ta không dám dâng những gì cho Đức Chúa Trời. Chúng ta dám bỏ 5 đồng, 10 đồng, 50 đồng, 100 đồng để mua cái này cái kia, nhưng mà ở trong hội thánh Đức Chúa Trời chúng ta không dám bỏ 50 đồng, 30 đồng cho Chúa. Đừng vì dư thừa mà bỏ phí thưa quý bà anh chị em. Đừng bao giờ dư thừa mà bỏ phí. Chúa ban cho chúng ta sức khỏe để chúng ta làm lụng. Có nhiều người sức khỏe mạnh lắm, có thể gánh vác công việc của Chúa nặng nề được, nhưng mà phung phí sức khỏe của mình vào trong những hộp đêm, trong những cuộc đi nhảy đầm, cho người đi phung phí sức của mình vào trong việc coi phim ảnh, thức sáng đêm để coi phim Hồng Kông, phim Kim Truyện, vân vân. Mất sức của mình thay vì lấy sức đó để hầu việc Chúa, thưa quý ông bà anh chị em. Và tôi có thể kể ra biết bao nhiêu điều mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta dư dật màu, trong thời gian qua chúng ta đã bỏ phí biết bao nhiêu, thưa quý ông bà anh chị em. Chúa còn không bỏ phí những gì mà Ngài ban cho, Ngài còn bảo lượm lại. Cầu xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em đừng vì dư thừa mà bỏ phí, quý ông bà anh chị em ơi. Vậy xin Chúa cho chúng ta đừng vì lời truyền khẩu mà bỏ lời Đức Chúa Trời, đừng vì mặc cảm mà bỏ Chúa, đừng vì dư thừa mà bỏ phí hay là phung phí, thưa quý bà anh chị em. Bài học này hy vọng quý bà anh chị em thâu nhận được và chúng ta trở về để áp dụng, chắc chắn Chúa sẽ ban phước cho chúng ta. Giống như người đàn bà này, Chúa ban phước cách dư dật, con gái bà bị mũi ám nặng lắm nhưng được chữa lành. Xin Chúa ban phước cho tôi và quý bà anh chị em. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.